Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 6, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm Rumani. Tiếp đến trong mục học hỏi giáo luật, chúng tôi sẽ nói về đề tài, quyền lãnh đạo của giáo sĩ và giáo dân trong giáo hội. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài, mất mát và đau khổ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Văn Yên tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm tại Rumani.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy mùng 1 tháng 6 là ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm mục vụ 3 ngày của Đức Thánh Cha tại Rumani. Ban sáng, ngày viếng thăm trung tâm Thánh Mẫu quan trọng nhất của Rumani là Đền Thánh Đức Mẹ Sumelechuk thuộc miền Transylvania và cử hành thánh lễ lúc quá 11 giờ rưỡi cho các tín hữu công giáo. Ban chiều, ngài đến thành phố Lasi viếng thăm nhà thờ chính tòa và gặp gỡ giới trẻ cùng với các gia đình trước khi đáp máy bay trở về thủ đô Bucharest vào lúc 8 giờ tối. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha. Từ tòa sứ thần tòa thánh ở Bucharest, Đức Thánh Cha đã trở lại phi trường thủ đô lúc 9 giờ 20 phút để đáp máy bay tới phi trường Parkview, cách đó 250 cây số về hướng bắc. Đến nơi lúc 10 giờ, ngài lại dùng trực thăng để bay tiếp đến căn cứ không quân của lữ đoàn Sơn Cước, cách đó gần 90 cây số, rồi dùng xe để đi tới đền thánh Đức Mẹ Sumelechuk, cách đó 9 cây số. Nơi đây cũng được gọi là đền thánh Đức Mẹ Transylvania, tiếng Hungary là Kasikomilio, là nơi thu hút các tín hữu Rumani và Hungary, cũng như nhiều tín hữu Trung và Đông Âu đến kính viếng Đức Mẹ. Đây là vùng núi nên nhiệt độ thấp nhất ở Rumani. Đa số dân tại đây thuộc bộ tộc Sicula và theo Công giáo. Họ dùng cả hai thứ tiếng Rumani và Hungary. Đền thánh Đức Mẹ Transylvania có từ 580 năm nay, được kiến thiết vào năm 1440 do vị anh hùng đã chiến thắng quân Thổ Nhĩ Kỳ xâm lăng là vua Ioan Hunyadi, người Hungary, và con là hoàng tử Mattia thứ nhất Corvino. Nhà thờ theo kiểu Gothic dâng kính Đức Mẹ thăm viếng và được thánh hiến năm 1448. Tại đền thánh có tôn kính tượng Đức Mẹ nổi tiếng cao 2m27 bằng gỗ cây phong. Đức Mẹ đầu đội triều thiên 12 ngôi sao và tay bồng Chúa Giêsu. Trung tâm hành hương này được ủy thác cho các gia dòng Francisco coi sóc. Các vị có một tu viện cạnh đền thánh. Chẳng bao lâu, thánh điện này trở thành một trung tâm quảng bá lòng tôn sùng Đức Mẹ và là điểm tựa để bảo vệ đức tin Công giáo.
Khi vùng này ngã theo Tin Lành Calvin hồi hạ bán thế kỷ thứ 16 vào năm 1571, đã xảy ra một cuộc tàn sát các tín hữu Công giáo để áp đặt tôn giáo mới trên dân chúng. Dân tại Mercuria Chúc đã anh dũng tự vệ nhờ sự hỗ trợ kinh nguyện của những người già, các phụ nữ và trẻ em đến cầu nguyện tại đền thánh. Năm 1661, quân Thổ Nhĩ Kỳ tràn vào vùng này, và đền thánh Đức Mẹ và tu viện Francisco bị tàn phá. Nhưng pho tượng Đức Mẹ mặc áo mặt trời được bảo toàn và được mang tới một nơi chắc chắn. Lưu truyền kể lại rằng, khi quân Thổ Nhĩ Kỳ đột nhập vào thánh đường và toan lấy pho tượng Đức Mẹ để đem đi phá hủy, họ không thành công vì tượng nhẹ nhưng trở nên rất nặng. Mặc dù đã cố gắng nhiều lần nhưng họ đã không nhấc nổi tượng Đức Mẹ, và vì thế viên sĩ quan chỉ huy đã quyết định rút gươm ra và chém pho tượng thành hai. Bất chợt khuôn mặt của Đức Mẹ bắt đầu chảy máu, và trên khuôn mặt có những vết thương, và máu từ đó rỉ ra. Hình những vết thương ấy vẫn còn trên khuôn mặt của tượng Đức Mẹ. Các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ kinh hãi bỏ trốn khỏi tu viện, và để lại ngôi nhà thờ đang bị cháy. Khi các tín hữu trở lại thánh đường, thì họ tìm thấy pho tượng Đức Mẹ Sissomlio nguyên vẹn. Sau khi đất nước Rumani được giải thoát khỏi sự thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ, đền thánh Đức Mẹ được tái thiết, và pho tượng cổ kính của Đức Mẹ được đặt trở lại. Hiện nay, đền thánh này là nơi hành hương của miền Transylvania, thu hút đông đảo nhất các tín hữu hành hương, và lễ kính hàng năm được cử hành vào áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với hơn 70.000 tín hữu, trong đó có cả những người Tin Lành cải cách Calvin và các hệ phái Tin Lành khác. Tại đền thánh này, như vừa nói, lúc 11 giờ rưỡi trời mưa nhẹ, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ trước sự hiện diện của 120.000 tín hữu đến từ các nơi ở Romania và từ Hungary láng giềng. Họ tụ họp trước đài Đức Mẹ trên ngọn đồi của khu vực đền thánh. Đồng tế với Đức Thánh Cha có gần 30 hồng y và giám mục thuộc cả hai nghi lễ Latin và Đông Phương, các vị ở trên lễ đài và nhiều linh mục Rumani và Hungary ở trước bàn thờ.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến truyền thống hành hương hàng năm với cao điểm là ngày thứ bảy trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và Ngài quảng diễn ý nghĩa việc hành hương để áp dụng vào đời sống cụ thể của các tín hữu. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong niềm vui mừng và biết ơn đối với Thiên Chúa, ngày hôm nay tôi đến đây với anh chị em tại đền thánh yêu quý này, phong phú về đức tin và lịch sử, nơi các con cái đến gặp mẹ chúng ta và nhìn nhận nhau như anh chị em. Các đền thánh là những nơi hầu như có đặc tính bí tích của một giáo hội bệnh viện dã chiến, vốn bảo tồn ký ức của dân tộc trung thành giữa bao nhiêu sầu khổ, không biết mệt mỏi trong việc tìm kiếm nguồn nước trong lành, canh tân niềm hy vọng. Đó là nơi mừng lễ và cử hành, nơi khóc thương và cầu khẩn. Chúng ta đến dưới chân Đức Mẹ không nhiều lời và để cho mẹ nhìn chúng ta. Và qua cái nhìn của mẹ, mẹ dẫn chúng ta đến cùng đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Đức Thánh Cha nhận xét rằng,
qui ogni anno, il sabato di Pentecoste, voi vi recate in pellegrinaggio per onorare il voto dei vostri antenati.
Tại đây hàng năm, vào thứ bảy lễ hiện xuống, anh chị em đến hành hương để chu toàn lời khấn hứa của các tiền nhân anh chị em, và để củng cố niềm tin nơi Thiên Chúa và lòng sùng kính Đức Mẹ. Hình mẹ được diễn tả qua một pho tượng lớn bằng gỗ. Cuộc hành hương hàng năm này thuộc về gia sản của miền Transylvania, nhưng cũng đề cao những truyền thống tôn giáo của Rumani và Hungary. Cả các tín hữu thuộc các hệ phái Kitô khác cũng tham dự, và đó là một biểu tượng đối thoại, hiệp nhất và huynh đệ, là một lời kêu gọi hãy phục hồi chứng tá đức tin được sống thực và đời sống trở thành niềm hy vọng. Hành hương là biết rằng chúng ta đến như một dân tộc về nhà chúng ta, một dân tộc có sự phong phú dưới hàng ngàn hình dạng, văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống. Dân tộc thánh trung thành của Thiên Chúa cùng với mẹ Maria hành hương ca ngợi lòng thương xót của Chúa.
Đề cập đến vai trò của mẹ Maria trong đời sống tín hữu, Đức Thánh Cha nói, tại Cana xứ Galilee, mẹ Maria đã can thiệp với Chúa Giêsu để Chúa thực hiện phép lạ đầu tiên. Ngày nay tại mỗi đền thánh, mẹ cũng đang chú tâm và chuyển cầu không những với Chúa Con, nhưng cả với mỗi người chúng ta nữa, để chúng ta đừng để tình huynh đệ bị cướp mất vì những lời nói hay những vết thương nuôi dưỡng sự chia rẽ và phân hóa. Chúng ta không được để cho những biến cố phức tạp và đau buồn của quá khứ bị quên lãng hoặc phủ nhận, nhưng chúng ta cũng không thể để cho những biến cố ấy tạo nên chướng ngại hoặc một lý lẽ để ngăn cản sự sống chung huynh đệ mà mọi người mong ước. Hành hương có nghĩa là cảm thấy được kêu gọi và thúc đẩy để đồng hành. Xin Chúa ban ơn biến đổi những oán hận cũ của quá khứ và hiện tại, biến những nghi kỳ thành cơ hội mới để hiệp thông. Hành hương có nghĩa là đừng bám vào những chắc chắn và tiện nghi thoải mái của chúng ta trong việc tìm kiếm một vùng đất mới mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Hành hương là thách đố khám phá và thông truyền tinh thần sống chung, không sợ nhập cuộc, không sợ gặp gỡ và giúp đỡ lẫn nhau. Hành hương có nghĩa là tham gia vào một cơn thủy triều, tuy có phần hỗn độn, nhưng có thể trở thành một kinh nghiệm đích thực về tình huynh đệ, một đoàn lữ hành luôn liên đới để kiến tạo lịch sử. Hành hương là nhìn đến những gì lẽ ra phải diễn ra hoặc không diễn ra, nhưng đúng hơn là tất cả những gì có thể chờ đợi chúng ta và chúng ta không thể hoãn lại. Nó có nghĩa là tin rằng Chúa đến và đang ở giữa chúng ta để cổ võ và khích lệ tình liên đới, tình huynh đệ và ước muốn sự thiện, chân lý và công lý. Đó là một sự dấn thân tranh đấu để những người hôm qua bị thụt lùi đằng sau nay trở thành những người giữ vai trò chính của ngày mai, và những người đang giữ vai trò chính của hôm nay đừng bị bỏ lại đằng sau ngày mai. Và điều này đòi hỏi một việc làm công phu cùng nhau kiến tạo tương lai. Vì chính chúng ta ở đây để cùng thưa rằng, lạy mẹ, xin dạy chúng con xây dựng tương lai. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hành hương tại đền thánh này làm cho chúng ta hướng về mẹ Maria, mầu nhiệm tuyển chọn của Thiên Chúa. Mẹ là một thiếu nữ thành Nazareth, nơi bé nhỏ của miền Galilee, thuộc vùng ngoại biên của đế quốc Roma, và cũng là nơi bên lề của Israel. Qua lời thưa xin vâng, mẹ đã có thể mở đường cho cuộc cách mạng dịu dàng. Mầu nhiệm tuyển chọn từ phía Thiên Chúa, đấng đoái nhìn đến những người yếu ớt, để làm cho những kẻ hùng mạnh phải bối rối, thúc đẩy và khích lệ cả chúng ta hãy thưa, xin vâng như mẹ, để tiến bước trên những con đường hoán cải. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ai liều thì Chúa không làm cho thất vọng. Chúng ta hãy tiến bước và cùng nhau tiến bước, để cho tin mừng trở thành men có thể động viên tất cả chúng ta, và mang lại cho các dân tộc chúng ta niềm vui ơn cứu độ.
Cuối thánh lễ, Đức cha Jordi Minkos Jakubinji của Tổng giáo phận Alba Iulia sở tại đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Và trong dịp này, Ngài đã tặng cho đền thánh một chén lễ quý giá. Bấy giờ đã quá một giờ trưa, Đức Thánh Cha đến trung tâm Jakarta Antahat do Caritas giáo phận đảm trách, và cách đó khoảng 3 cây số để dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng. Trung tâm này mang tên Đức Tổng Giám mục Jakarta Antahat, là vị đã coi sóc giáo phận Alba Iulia từ năm 1980 đến 1900. Dưới thời Cộng sản, Ngài đã bị cầm tù 13 năm trời, phải lao động khổ sai trong một mỏ chì. Sau khi nghỉ trưa, Đức Thánh Cha trở lại căn cứ không quân lữ đoàn Sơn Cước để đáp trực thăng vượt qua 161 cây số tới phi trường quốc tế ở Lasi, thành phố lớn thứ hai của Rumani, với 318.000 dân cư và ở mạn cực bắc của Rumani. Xưa kia, đây là kinh đô của vương quốc Moldavia. Qua dòng lịch sử, thành này nhiều lần bị hỏa hoạn hoặc bị đốt phá. Năm 1513, do những người Tatati, rồi 25 năm sau đó, 1538, lại bị những người Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ thiêu hủy. Sau đó, 128 năm, đến lượt liên minh Ba Lan Lituania đốt. Trong thời Thế chiến thứ nhất, Lasi tái trở thành thủ đô của Rumani trong 2 năm. Vì Bucharest bị chiếm đóng. Về mặt tôn giáo, giáo phận Lasi có 216.000 tín hữu công giáo với 149 giáo xứ. Từ phi trường Lasi, Đức Thánh Cha dùng xe đi thêm 8 cây số tới nhà thờ chính tòa Đức Maria Trinh Nữ Vương của giáo phận Lasi. Thánh đường này mới được khánh thành hồi năm 2005, sau 12 năm kiến thiết theo kiểu tân thời, và trong đó có những bức tranh khảm quý giá diễn tả các thánh sử phúc âm. Đến nơi lúc 5 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã kính viếng thánh đường và thắp ngọn nến sáng trước hài cốt chân phước tử đạo Anton Dukovici. Liền đó, Ngài tiến ra quảng trường trước tòa nhà văn hóa, dùng xe mưu trần tiến qua các lối đi để chào thăm đông đảo người trẻ và các gia đình đang tụ họp tại đây để tham dự buổi cầu nguyện kính Đức Mẹ.
Đầu buổi gặp gỡ, 4 trẻ em mặc trang phục truyền thống tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Sau đó, Ngài cùng với các trẻ em đến bức hình Đức Mẹ Kachika và dâng bó hoa cho Đức Mẹ. Sau lời chào của Đức Tổng giáo mục Pietro Getgen, anh Eduardo, sinh viên tin học và cũng đang làm việc trong ngành này, đã kể chứng từ với Đức Thánh Cha và mọi người. Con là một người trẻ giống như bao nhiêu người khác tại đất nước của chúng con, đang cố gắng sống đức tin giữa bao nhiêu thử thách và khiêu khích. Mỗi người trẻ đều tìm kiếm sự chắc chắn và nâng đỡ. Bao nhiêu lần Đức Thánh Cha đã yêu cầu chúng con đừng do dự gặp gỡ những người già và học hỏi với họ. Cũng vì thế mà chiều tối hôm nay, chúng con đã muốn có sự hiện diện của các cha mẹ và ông bà của chúng con. Chúng con xác tín rằng, như ngôn sứ Joel đã nói, người già sẽ mơ ước và những người trẻ sẽ được thị kiến. Chúng con cảm ơn Chúa vì hồng ân Ngài ban cho chúng con là cha mẹ và ông bà chúng con. Các vị đã thông truyền cho chúng con đức tin và lòng yêu mến sự sống. con muốn thành đạt tại quê hương của con mà không cần phải tìm kiếm điều đó ở góc trời khác. Đức Thánh Cha muốn có một thượng hội đồng giáo mục về người trẻ để khẳng định sự tin tưởng mà giáo hội dành cho chúng con. Nhưng chúng con không luôn luôn tìm được cùng một thái độ như vậy. Chúng con bị từ khước trong bao nhiêu bối cảnh. Điều này làm cho chúng con nản chí, và nhiều khi khiến chúng con khép mình lại. Mặc dù Đức Thánh Cha đã yêu cầu chúng con đừng nhìn cuộc sống từ ban công, và đừng coi hạnh phúc như một chiếc ghế bành. Anh Eduardo cũng kể rằng, hồi còn nhỏ con đã sinh hoạt trong một hội đoàn của giáo hội, và điều này làm cho con tăng trưởng rất nhiều. Con cố gắng ngày càng dấn thân như một người trẻ triển nở khi họ được thực sự yêu mến. Trong môi trường đại học và tại nơi làm việc, con nỗ lực để không xấu hổ về niềm tin của con và không sợ làm chứng về đức tin. Nhưng người trẻ của chúng con bao nhiêu lần đã bị những tiếng khác đánh lừa. Chúng con cảm thấy đức tin chẳng có ích gì, và hiến thân cũng chẳng phải là điều bỏ công. Có những tiếng nói khác bảo chúng con rằng, bạn chỉ có thể đạt được cuộc sống nếu bạn nghĩ đến bản thân. Chúng con biết rằng Chúa Giêsu Kitô đáp ứng những khát vọng sâu xa nhất của chúng con, và chúng con muốn sống trong tình bạn với Chúa. Chúng con muốn nói với tất cả mọi người rằng, theo Chúa thật là điều tốt, và làm sứ giả cho Chúa là điều tốt đẹp. Tìm kiếm hạnh phúc của chúng ta nơi Chúa thật là điều nên làm.
Tiếp lời anh Eduardo, một gia đình gồm ba thế hệ, ông bà, con cái và các cháu, đã tiến lên trước Đức Thánh Cha, và bà gia trưởng kể rằng, chúng con là Elizabeth và Ioan đến từ một làng nhỏ ở khu ngoại ô thuộc tỉnh Sali này, nơi mà cộng đoàn công giáo bé nhỏ của chúng con sống hòa hợp và tôn trọng với các thành phần của cộng đoàn chính thống. Chúng con không đến đây một mình, nhưng cùng với 11 người con của chúng con. 7 đứa đã lập gia đình, và 4 đứa còn lại chọn con đường thánh hiến cho Chúa, 2 linh mục và 2 nữ tu. Có vài người con của chúng con đến đây từ nước ngoài, từ Bỉ, Italia, và có người từ bên kia sông Prut ở Cộng hòa Moldova. Hôm nay tất cả chúng con tụ tập tại đây, như trong quá khứ chúng con vẫn làm mỗi sáng Chủ nhật. Cùng đi lễ ở nhà thờ kính vị thánh vẫn luôn phù hộ chúng con, Thánh Anton thành Padova. Hôm nay chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin chúng con đã nhận lãnh từ cha mẹ và ông bà. Chính đức tin đã nâng đỡ chúng con khi chúng con như một gia đình trẻ phải đương đầu với những khó khăn khác nhau trong cuộc sống. Khi chúng con sống trong những thời kỳ nặng nề nhất, chúng con tự nhủ với những lời của Thánh Phêrô tông đồ. Lạy Chúa, chúng con biết theo ai bây giờ? Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Chỉ nơi Chúa chúng con mới tìm được sức mạnh để tiến bước. Nơi Chúa chúng con đã tìm được sức mạnh khi chúng con không để ý đến ý kiến của nhà cầm quyền cộng sản. Theo họ, chúng con quá nhiều con quá, và cũng nhờ Chúa chúng con đã mong ước tôn trọng những lời đã hứa khi kết hôn. Và thế là cũng như Chúa Giêsu đã không nản chí trên con đường thập giá, cả chúng con cũng không muốn thối lui. Làm việc và cầu nguyện đã giúp chúng con thông truyền cho con cái những gì chúng con đã nhận lãnh. Và bà Elizabeth kết luận rằng, ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cho các con và các cháu của chúng con, để chúng cũng có thể gần Chúa. Chúng con mơ ước chúng có thể kiến tạo một tương lai mà không quên chúng đã khởi hành từ đâu. Chúng con ước mơ dân tộc chúng con đừng quên những căn cội của mình. Và chúng con cầu nguyện để dân nước chúng con được sống trong an bình và tự tin, tín thác nơi Chúa. Và chúng con cũng cầu nguyện cho giáo hội, cho các linh mục và những người thánh hiến, để họ có can đảm làm chứng cho Chúa. Chúng con cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, xin mẹ của Chúa luôn giữ gìn Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha đã lắng nghe chăm chú các lời chứng, và sau một bài đọc kinh thánh, Ngài đã đáp lời bằng một bài phát biểu. Đức Thánh Cha nói, Ngài cảm nhận sức sống của các gia đình với sự hiện diện của người lớn cũng như người nhỏ tại đây. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người vỗ tay thật lớn để chúc mừng các em, và Ngài cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho các em, xin mẹ Maria bảo vệ các em. Đức Giêsu đã đặt các em ở giữa các môn đệ, nên chúng ta cũng phải đặt các em ở giữa và yêu mến chúng với tất cả tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng, đồng thời dấn thân bảo vệ các quyền lợi của trẻ em. với sự hiện diện của nhiều thành phần, trẻ em, người trẻ, các cặp vợ chồng, các tu sĩ và những người già từ những vùng và nhiều truyền thống khác nhau của Rumani, cùng với các tín hữu khác nói tiếng Sanskrit, Ba Lan, Nga, Đức Thánh Cha đã liên tưởng đến ngày lễ ngũ tuần. Chúa Thánh Thần đã quy tụ để mọi người có thể cùng nhau tiến bước. Mỗi người có mỗi ngôn ngữ và truyền thống riêng, nhưng cùng nhau vui mừng vì sự gặp gỡ. Cha mẹ vui mừng vì thấy con cái hiệp nhất với nhau. Đức Thánh Cha nói với các bậc cha mẹ, anh chị em hãy nhìn về tương lai và mở cánh cửa ngày mai cho con cái, cháu chắt và dân tộc của anh chị em khi cống hiến những gì là tốt đẹp nhất mà anh chị em đã học được trong suốt hành trình của mình. Đừng quên cội rễ của mình. Bên cạnh đó, để có thể đi cùng nhau, thì đừng quên những gì đã học được từ gia đình. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của anh Eduardo về việc anh cũng như nhiều người khác của Rumani phải sống đức tin giữa nhiều khiêu khích. Ngài nói, đúng là có nhiều khiêu khích làm nản lòng chúng ta, nhưng điều này không thể làm cho chúng ta phủ nhận một điều, đó là đức tin mang lại cho chúng ta điều lớn hơn những khiêu khích. Chúa là người đầu tiên chịu những khiêu khích, nhưng điều này nói với chúng ta rằng, sẽ là điều tệ hại hơn khi không có những con đường cạnh nhau, khi chúng ta thấy đường hào nhiều hơn đường đi. Chúa là đấng ban cho chúng ta một tiếng ca lớn hơn tất cả mọi tiếng còi hụ muốn quấy phá con đường của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta một ơn gọi để khám phá ra những tài năng và khả năng để phục vụ người khác. Chúa mời chúng ta dùng tự do như là tự do chọn lựa để nói có với những kế hoạch yêu thương, với một khuôn mặt, với một cái nhìn. Đây là một ơn gọi của hoạt động, phá tan những đường hào để mở đường đi. Để tóm lại, Đức Thánh Cha nhắc lại hai điều và mời gọi mọi người tham gia dấn thân vào một sứ mạng, đó là mở đường để đi cùng nhau. Tuy nhiên, để thực hiện điều đó không phải là tạo ra những chương trình hay dự án lớn, nhưng ngược lại, đó là làm cho niềm tin được lớn lên. Sau bài huấn dụ, buổi gặp gỡ được tiếp tục với những lời nguyện tín hữu được đọc bằng tiếng Rumani, tiếng Ba Lan, tiếng Đức và Hungary. Cuối cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người hiện diện.
Cuộc gặp gỡ kết thúc lúc gần 7 giờ tối. Đức Thánh Cha ra phi trường thành Lhasa để đáp máy bay trở về thủ đô Bucharest. Và sau hơn một giờ di chuyển, Ngài về đến tòa sứ tầng tòa thánh để dùng bữa tối và qua đêm. Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật hôm nay mùng 2 tháng 6 là ngày chót trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Ban sáng Ngài sẽ bay đến thành phố Sibiu ở mạng Tây Bắc thủ đô Bucharest, để từ đây đáp trực thăng đến thị trấn Plais có 20.000 dân cư, nơi có tỷ lệ Công giáo cao nhất ở Rumani, và cũng là nơi có tòa của vị hồng y duy nhất của Rumani, Lucian Maresan, cũng là tổng giám mục trưởng của giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương tại nước này. Tại cánh đồng tự do ở thị trấn, lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ theo nghi thức Đông phương để tôn phong chân phước cho 7 giám mục Công giáo Rumani Đông phương đã chịu tử đạo dưới thời Cộng sản. Ban chiều cùng ngày, Ngài gặp gỡ cộng đoàn dân du mục Rome ở thành Plais trước khi đáp máy bay trở về Roma.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài quyền lãnh đạo của giáo sĩ và giáo dân trong giáo hội.
Thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta tìm hiểu về lịch sử pháp lý về quyền lãnh đạo và giáo vụ của giáo sĩ và giáo dân. Chúng ta sẽ xem xét quyền và nhiệm vụ của giáo sĩ và giáo dân dựa theo quy định của hai bộ giáo luật, Bộ Giáo luật 1917 và Bộ Giáo luật hiện nay 1983. Trước hết, chúng ta tìm hiểu quyền lãnh đạo của giáo sĩ và giáo dân theo Bộ Giáo luật 1917. Trong Bộ Giáo luật 1917, có sự phân cấp các nhiệm vụ dành riêng cho giáo sĩ. Chính vì thế, trong khái niệm về tổ chức của giáo hội, có quy định rõ ràng những công việc dành ưu tiên cho giáo sĩ. Thực vậy, luật thiết lập một mối tương quan chặt chẽ, có thể nói đó là sự độc quyền giữa chức năng được thực thi trong giáo hội và tư cách pháp lý hoặc tư cách xã hội của giáo sĩ thi hành. Như thế, liên quan đến tổ chức của giáo hội, giáo sĩ nắm vai trò chủ yếu. Đối với giáo dân, Bộ Giáo luật 1917 không cho phép giáo dân nhận lãnh giáo vụ, nghĩa là không cho phép giáo dân thi hành các chức năng được quy định nghiêm ngặt theo Điều 145 của Bộ Giáo luật 1917, là điều quy định về các nhiệm vụ của giáo sĩ. Trong những điều kiện này, tổ chức của giáo hội, hay nói cách khác, tổ chức các chức năng khác nhau trong nội bộ của giáo hội, tuân theo những quy định dành cho giáo sĩ. Khi được phong chức thánh, thì đồng thời quyền bính theo chức thánh cũng được xem xét, nhìn nhận. Khi một người lãnh nhận chức thánh, thì đồng thời quyền lãnh đạo và quyền giáo huấn cũng được nhà chức trách có thẩm quyền xem xét. Chính vì điều này, chúng ta không lấy làm ngạc nhiên tại sao trong bộ giáo luật cũ có nhiều điều luật liên quan đến giáo sĩ. Đây là kết quả về quan niệm tổ chức của giáo hội mà chúng ta vừa nói trên. Những điều luật quy định liên quan đến giáo sĩ chủ yếu nói về tình trạng pháp lý của giáo sĩ, những vấn đề liên quan đến tổ chức của giáo hội. Các quy tắc mà bộ giáo luật cũ quy định liên quan đến giáo sĩ chủ yếu dựa theo quyền, bổn phận, giáo vụ của giáo sĩ. Theo các điều luật này, chỉ có giáo sĩ là những người có thể thực hiện chức năng chính thức, nghĩa là khả năng thực thi chức năng mà chức năng này đòi hỏi cần phải nhận lãnh chức thánh và quyền tài phán. Tương tự như vậy, ở một nơi khác, bộ giáo luật cũ mô tả những chức năng khác nhau hình thành nên tổ chức của giáo hội và tình trạng của giáo sĩ thực thi trong cơ cấu của giáo hội. Đây là một thực tế rõ ràng mô tả tình trạng của giáo sĩ và nhiệm vụ có mối ràng buộc với nhau. Bức tranh mô tả cơ cấu của giáo hội đồng thời cũng mô tả tình trạng của giáo sĩ thực hiện các chức năng đó.
Trong bộ giáo luật hiện hành năm 1983, Bộ Giáo luật năm 1983 đã có sự đổi mới rõ ràng, một hệ thống phân cấp các giáo vụ theo tình trạng của giáo sĩ và giáo dân. Cách trình bày của quyển 2 của Bộ luật 1983 cho thấy quan niệm về tổ chức của giáo hội đã phát triển, đặc biệt là mối liên kết độc quyền giữa tổ chức của giáo hội và tình trạng giáo sĩ. Quyển mới thứ hai mà chúng ta đã nói ở những bài trước đây, ngoài những phần mô tả các điều kiện và tình trạng pháp lý của các cá nhân, còn có một phần dành riêng cho việc thiết lập phẩm trật của giáo hội. Thực tế, trong việc trình bày tổ chức của giáo hội, Bộ luật 1983 đã tách phần nói về tình trạng của giáo sĩ với phần nói chung về tình trạng pháp lý của các cá nhân. Điều này muốn nói lên rằng tổ chức của giáo hội là một tổ chức nắm giữ nhiều chức năng hơn quan niệm trước đây. Thực vậy, cấu trúc quyển 2 Bộ Giáo luật mới rất thú vị bởi vì nó đặt tổ chức của giáo hội theo một góc nhìn khác Bộ Giáo luật cũ 1917. Mô tả tổ chức của giáo hội cụ thể là các văn phòng, các hội đồng, các cơ quan hình thành việc thiết lập phẩm trật giáo hội. Tất cả phải có một vị trí được bố trí phân biệt giữa các cá nhân trong mối tương quan nền tảng là sự bình đẳng. Tương quan bình đẳng này nguồn gốc có từ điều kiện pháp lý chung của tín hữu. Điều này để tránh quên và đặt sang một bên nguyên tắc cầu thành việc tham gia của tất cả mọi người trong sứ vụ của giáo hội. Được tháo cởi khỏi mối quan hệ độc quyền dành riêng cho giáo sĩ, phẩm trật của giáo hội có xu hướng trở thành một hệ thống phân cấp của các chức năng hơn là hệ thống phân cấp của các cá nhân. Đây là điểm mà Bộ Giáo luật muốn trình bày về quan niệm đúng đắn của tổ chức giáo hội. Nhưng cần phải lưu ý, không thể khẳng định rằng Bộ luật chỉ trình bày tổ chức giáo hội theo quan điểm chỉ quy về chức năng. Trên thực tế, tổ chức các chức năng của giáo hội không hoàn toàn tách rời khỏi tình trạng của các cá nhân thực thi các chức năng đó. Do vậy, sự phát triển của Bộ luật mới khi nói về tổ chức của giáo hội đó là không còn có mối tương quan giữa tổ chức của giáo hội với tình trạng của các giáo sĩ. Nói cách khác, các văn phòng mà làm hình thành nên phẩm trật của giáo hội không loại trừ sự tham gia của các giáo dân.
Tới đây có một điểm chúng ta cần quan tâm, đó là các phó tế và quyền lãnh đạo trong giáo hội. Thực ra trong Bộ Giáo luật 1917 và cả Bộ Giáo luật hiện hành 1983 không nói rõ về quyền lãnh đạo cũng như giáo vụ của phó tế. Chúng ta biết rõ hơn điều này theo tự sắc Omnium in Mentem. Tự sắc được ban hành vào ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 về việc thay đổi một vài điều khoản trong bộ giáo luật. Tự sách đã thay đổi điều 1008 của bộ giáo luật hiện hành, nội dung như sau: do bí tích truyền chức thánh đã được Thiên Chúa thiết lập, một số tín hữu được đặt làm thừa tác viên có chức thánh, nhờ được ghi ấn tích không thể xóa nhòa. Như thế họ được thánh hiến và được chỉ định, mỗi người tùy theo cấp bậc của mình với cách thức mới và đặc thù để phục vụ dân Thiên Chúa. Và tự sắc thêm vào điều 1009 khoảng 3 như sau: những người chịu chức giám mục hoặc linh mục nhận lãnh sứ mạng và năng quyền hành động trong cương vị của Chúa Kitô là thủ lãnh. Trái lại, các phó tế được năng quyền phục vụ dân Thiên Chúa bằng việc phục vụ lời Chúa và bác ái. Bản mới được ban hành có mối tương quan tốt hơn với nội dung tài liệu Công đồng Chung Vatican II khi nói về phó tế, ở số 29 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân. Ở bậc thấp hơn của hàng giáo phẩm, có các phó tế, những người đã được đặt tay không phải để lãnh nhận chức vụ linh mục nhưng là để phục vụ. Thực vậy, được ân sủng bí tích bồi bổ, các phó tế hiệp thông với giám mục và linh mục đoàn, phục vụ dân Thiên Chúa bằng việc phục vụ, giảng dạy và bác ái. Khi được những vị có thẩm quyền chỉ định, các phó tế được cử hành trọng thể phép thánh tẩy, giữ và trao mình Thánh Chúa, nhân danh giáo hội chứng kiến và chúc lành hôn phối, mang của ăn đàng cho kẻ hấp hối, đọc thánh kinh cho tín hữu, giáo huấn và khuyên nhủ dân chúng, chủ tọa việc phụng tự và kinh nguyện của tín hữu, cử hành các á bí tích, chủ tọa lễ nghi, tang chế và an táng, được phong chức để lo việc bác ái và việc quản trị. Phó tế phải nhớ lời nhắn nhủ của Thánh Policarpo: hãy tỏ lòng nhân hậu, nhiệt thành, và hãy bước theo chân lý của Chúa, đấng đã làm tôi tớ mọi người.
Thực ra, trong nhiều nơi, vì kỷ luật hiện hành của giáo hội Latin có thể làm trở ngại việc chu toàn những nhiệm vụ đó, những nhiệm vụ rất cần thiết cho đời sống giáo hội, nên trong tương lai, chức phó tế có thể được tái lập như một bậc riêng và vĩnh viễn thuộc phẩm trật trong giáo hội. Các nhóm giám mục địa phương dưới những hình thức khác nhau, với sự chấp thuận của chính Đức Giáo Hoàng, có đủ thẩm quyền để xét xem có nên bổ nhiệm các phó tế ấy và bổ nhiệm ở đâu, để họ coi sóc các linh hồn. Với sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng, các ngài có thể phong chức phó tế cho những người đàn ông đứng tuổi, dù đã kết hôn, cũng như cho các thanh niên có khả năng, nhưng các thanh niên này phải giữ vững luật độc thân. Theo điều 1008 được ban hành năm 1983, trước khi được tự sắc thay đổi thì phó tế nhận lãnh khả năng thực hành chức năng nhân danh Đức Kitô là đầu, không có sự phân biệt giữa giám mục và linh mục. Như thế, phó tế như một bậc của bí tích truyền chức thánh, trao cho phó tế khả năng phục vụ dân Chúa, nhưng không tham gia vào chức tư tế của Đức Kitô và không lãnh nhận thừa tác vụ nhân danh Đức Kitô là đầu, mà các tín hữu đã nhận lãnh bí tích truyền chức thánh có được, đặc biệt trong vai trò của cử hành bí tích thánh thể. Thay vào đó, phó tế thực hiện sứ vụ phục vụ dân Chúa như khả năng nhận lãnh nhiệm vụ hoặc sứ vụ phụng vụ lời Chúa và bác ái. Trong điều mới 1009, chứng nhận của các phó tế để phục vụ dân Chúa không đề cập phục vụ ba chức năng, ngược lại với điều 1008 cũ. Tới đây, một điểm chúng ta cũng cần lưu tâm, đó là vấn đề nữ phó tế mà thời gian gần đây đang được bàn đến. Trong cuộc họp báo ngày 7 tháng 5 năm 2019, trên chuyến bay từ Skopje, thủ đô Bắc Macedonia, về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời về việc nữ phó tế trong giáo hội. Cách đây 2 năm, Đức Thánh Cha đã thành lập một ủy ban để tìm hiểu xem các nữ phó tế trong giáo hội sơ khai có phải là một người có chức thánh như nam giới hay không. Kết quả làm việc của ủy ban cho tới đây là không có sự chắc chắn, theo đó việc truyền chức cho phụ nữ có hình thức và mục đích giống như truyền chức cho nam phó tế. Vai trò của phụ nữ chỉ là sức dầu cho các phụ nữ rửa tội theo nghi thức dìm mình. Năm 2003, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, Ủy ban Thần học Quốc tế gồm 30 chuyên gia đã nghiên cứu và công bố văn kiện tựa đề Chức Phó Tế, Tiến hóa và các viễn tượng. Qua đó, Ủy ban đi tới kết luận rằng không có những bằng chứng về việc chức phó tế phụ nữ trong giáo hội sơ khai là một chức thánh và một bí tích như trường hợp các phó tế nam giới. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha Francisco, việc nghiên cứu này vẫn không dừng lại. Công việc của ủy ban là tiếp tục để đi đến kết luận chung kết, có chức phó tế phụ nữ hay không, như một bí tích.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh gửi đến quý vị một phút cầu nguyện với đề tài Mất mát và đau khổ.
Bạn thân mến, trong cuộc đời này, ai cũng đôi lần kinh nghiệm về sự mất mát. Mất mát để lại trong lòng người những thiếu hụt và trống vắng. Càng là những điều mình thân thuộc và trân quý, thì trống vắng càng nhiều, khổ đau càng lớn. Đức Maria cũng đã từng kinh nghiệm về sự mất mát ấy. Mẹ sẽ chia với chúng ta kinh nghiệm của kiếp nhân sinh, kinh nghiệm của người môn đệ bước theo Thầy Giê-xu. Ngày ấy, Maria và Giuse đã để lạc mất con trong đền thờ. Khi cậu Giê-xu lên 12 tuổi, cả gia đình cùng lên Giê-ru-sa-lem mừng lễ vượt qua. Lễ xong, hai ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành. Nhiều khi, người ta không tưởng tượng hết những thực tại đang diễn ra. Nhiều khi, người ta cứ tưởng mọi sự theo những dự kiến của mình. Và cũng lắm khi, tất cả vụt khỏi tầm tay bởi ta không thấy được toàn cảnh của sự việc và những mấu chốt của vấn đề. Lúc ấy, người ta chỉ còn biết tự trách mình. Hẳn là mẹ cũng bị người đời trách móc chê bai. Tại sao bà lại để lạc mất con của mình? Tại sao lại không chú tâm như thế? Mẹ sẽ chia với chúng ta kinh nghiệm về những sỉ nhục, chỉ trích và cả những thất bại. Sau tất cả, Maria đã thốt lên. Mẹ cảm thấy cực lòng khi lạc mất con. Cực lòng là khi người ta phải mang lấy những khổ đau trong lòng mình. Mẹ đau lòng là bởi lo âu và thương yêu. Thật thế, càng trân quý một điều gì đó, người ta sẽ càng đau khổ khi mất đi. Mà cuộc đời chẳng ai dửng dưng đến độ không có lấy cho mình một điều gì đó trân quý. Và như một người mẹ, Maria yêu mến Giê-xu thật nhiều. Lạc mất con, người mẹ ấy đã lên đường để tìm kiếm. Tìm kiếm là một hành trình đi tìm sự thật về những điều mình chưa tỏ tường. Mẹ đi tìm Giê-xu hẳn không chỉ vì muốn biết con mình thật sự đang ở đâu, mà còn bởi lòng mẹ trống vắng. Khi mất mát một điều gì đó, người ta mới hiểu điều ấy quan trọng đối với mình thế nào, và đón nhận nó chẳng phải điều dễ dàng. Không nhìn thấy Giê-xu như mẹ vẫn hằng thấy, không nghe thấy tiếng Giê-xu như mẹ vẫn hằng nghe, mẹ bước vào thời kỳ của thinh lặng và trống vắng. Thiên Chúa nhiều khi cũng đặt con người trong cái tăm tối của đời sống như vậy. Những điều thân thuộc, những niềm vui dường như bị tước dần, và người ta không khỏi cảm thấy buồn khổ và xao xuyến. Càng nghiệm thấy trống vắng bao nhiêu, người ta lại càng cố công đi tìm điều đã mất bấy nhiêu. Hai ông bà đi tìm Giê-xu giữa đám bà con thân thuộc, giữa những đoàn lữ hành. Chợt nhận ra mình lạc mất con sau một ngày đàng, họ khởi đầu cuộc tìm kiếm khi trời đã tối, như chính lòng họ khi ấy. Họ tiếp tục lên đường tìm kiếm, lần ngược trở lại những quán trọ cho tới khi vô vọng, họ đành trở lại Giê-ru-sa-lem. Giữa những khi người ta thất vọng nhất, một ánh sáng lại bừng lên. Hai ông bà nhìn thấy Giê-xu ngồi giữa các thầy tư tế, vừa lắng nghe vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng sửng sốt ngạc nhiên về trí thông minh của cậu. Giê-xu ở giữa những nhà thông thái, trước hết cậu lắng nghe và đặt ra những câu hỏi về những điều còn thiếu sót, những lối mòn cho những câu trả lời. Như chuẩn bị cho sứ mạng công khai, những điều Giê-xu nói trở nên mới mẻ bởi tính rõ ràng, giản đơn mà lại toàn thể. Khởi đi từ khiêm tốn và lắng nghe, Giê-xu dạy về sự khôn ngoan của Thiên Chúa, điều mà khôn ngoan của loài người khó chấp nhận. Gặp lại con, hẳn mẹ vui mừng, nhưng mẹ cũng cho thấy nỗi lo lắng và đau buồn của mình. Sao con lại để mẹ cực lòng tìm con như vậy? Hẳn với tất cả những khó nhọc trong suốt 3 ngày, người ta có lý do để than trách, để tìm được một câu trả lời xứng đáng. Câu nói đầu tiên mà tin mừng Luca thuật lại của Chúa Giê-xu là: Sao cha mẹ lại đi tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà cha con sao? Đáp lại một câu hỏi bằng một câu hỏi không phải để trả lời, nhưng để người ta tiếp tục tìm kiếm sự thật. Giữa những tìm kiếm của cuộc đời này, đôi khi người ta sẽ được tỏ cho thấy một sự thật chẳng dễ chấp nhận và cũng chẳng dễ hiểu. hai ông bà không biết về những bí nhiệm của Thiên Chúa, về sự gắn bó thân thuộc giữa Giê-xu và đền thờ, giữa Giê-xu và nhà cha, giữa Giê-xu và công việc của cha. Đứng trước những điều ấy, Maria chỉ biết im lặng, và mẹ thực sự đã lắng nghe. Đi tìm và thấy con ở giữa đền thờ, mẹ lại chợt nhận thấy mình chưa biết về con như một mỏng nhiệm. Sau ba ngày mòn mỏi, mẹ chợt nhận ra người con ấy có một nhiệm vụ khác, thuộc về một sứ mạng khác. Tưởng chừng như đã có lại điều đã mất, người ta lại được hé mở đến một điều mất mát lớn hơn ở phía trước. Và như mọi lần, mẹ thinh lặng và lắng nghe. Ba ngày là con số có nhiều ý nghĩa trong Kinh Thánh. Nó gợi nhớ về ba ngày tăm tối khởi đi từ thứ sáu tuần thánh. Ba ngày ấy khởi đi với hình ảnh mẹ đứng dưới chân thập giá. Mẹ đứng đó giữa cái hoàng hôn tím lịm, giữa cái cực lòng mà mẹ đã được chuẩn bị trước. Mẹ đứng dưới chân thập giá và không hỏi gì. Khi cái tăm tối của cuộc đời bùa vây, khi những điều quý giá bị tước mất đi, người ta mới hiểu được thế nào là khổ đau. Mẹ đã kinh nghiệm trọn vẹn những khổ đau ấy, những mất mát ấy, những sỉ nhục ấy. Lạy mẹ Maria, xin cho con biết chạy đến với mẹ trong những lúng túng của thất bại, của mất mát và khổ đau. Xin cho con biết khiêm tốn, thinh lặng và lắng nghe như mẹ. Xin dạy con biết đối diện với những mất mát ấy trong tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa. Biết mở ra để đón nhận con đường của Chúa như Chúa tỏ mình ra trong cuộc khổ nạn và phục sinh của Người. Xin cho con cũng không ngừng kiên tâm lên đường tìm kiếm Thánh ý Chúa mỗi ngày trong đời con. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giê-xu Ki-tô.